cái tâm số 277 của cái kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tôi muốn nói cho biết là cái thằng nhóc nó cái ngày nó đổi, nó lần một tuần nó đổi lẹ dễ sợ. Cái ngày có thể có triệu mòn dạy nó được á, chứ mình cần phải bóp mũi nó. Rất là mừng cái thầy. Mình về cái phần, nói về cái phần mà giảng về những cái pháp tu hành đại thừa. 37 chi giác phần, giác phần chi. Mới nói xong cái bốn cái niệm ngũ căn. Cái căn có nghĩa là có thể nó trì, cái năng trì nó duy trì được. Chẳng như có cái những cái rễ của cái cây đó mới có cái khả năng nó duy trì được những cái cành với những cái lá. Không thôi mấy cành lá sẽ héo chết. Cái thứ nhì, ý nghĩa thứ nhì là có thể sinh trưởng. Cái ý nghĩa thứ nhì của cái căn á, những cái gốc, cái rễ thì nó có nghĩa là nó có thể sinh sản những cái hoa quả, tượng trưng cho cái khả năng có thể thành thục mọi sự. Thành năm cái căn nào, năm cái căn bản nào, năm cái yếu tố nào sẽ đem mình tới cái sự thành thục của cái quả bồ đề của mình. Thứ nhất là quý vị Phật Ngật Phần có cái lòng tin, tín và tin vào chánh pháp. Cái chánh pháp á, là cái pháp mà quý vị có thể tu, tin và tu, và nó sẽ hướng dẫn quý vị đi qua hết tất cả những quả vị này quý vị cần thiết để mà thành Phật. Và bởi vì quý vị lúc mà tu hành phải cẩn thận, phải rõ ràng cái pháp mình tu là pháp gì. Tại những cái pháp mà hiện bây giờ người ta tu, mà khi ta có tu rất nhiều pháp, chẳng hạn như Lưu Thánh Nghiêm, cái lão tặc đó, lão quỷ đó, lão dạy mấy cái pháp gì đâu, không pháp gì. Cái ông Lưu Thánh Nghiêm là ông chuyên môn, tôi không biết ông dạy gì, tôi hỏi người ta, tại ông này ông đưa sách, ông Lưu Thánh Nghiêm hỏi đâu, tôi nghĩ về cái ông này, tôi nghe cái tên một cái, tôi nói để cho ông Jasmine nó đọc sách này, tôi không có thời giờ đọc mấy sách nữa đây. Hồi dưới thì Jasmine đọc, thì Jasmine là tu hành. Cái ông này ông tu chơi toàn thông bậy không à? Ông đem chuyện thần thoại nói chuyện, nó hứa này hứa nọ. Quý vị suy nghĩ ra cho coi, đi theo con đường tu hành á, người ta biểu mình bỏ thời giờ đi tu để làm cái gì? Hạn như tuần trước tôi nói một cái người đang tu với ông Tám, nổi tiếng, thì ông cái pháp ông là giúp quý vị xuất hồn. Xuất hồn để làm gì? Xuất hồn để đi chơi, khỏi tốn tiền mua máy bay. Mình có tiền mua máy bay tội gì, mình đâu cũng có tiền tội gì, xuất hồn làm gì hả? cái mình phải hiểu khi mình tu hành á, nên với mục đích gì, mình đang đi phía nào. Người khác thì đi tu thì nói là để tôi thành A La Hán. Tôi mới nói là những người tu A La Hán cái quả nó còn xa với quả vị Phật quá. Thì quý vị phải hiểu cái phương hướng mình đi chỗ nào, cái pháp mình tu đang dẫn mình để giúp mình cái gì. Chứ phải ngồi thiền không là đủ, ngồi thiền là chết. Biết bao nhiêu người về phương pháp thiền. Thiền để làm cái gì? Thiền để mới giác ngộ, mới thiền mà ngồi đó, mới thiền để mà vậy đó, để mà mấy mục tiêu mà nhỏ thì thiền làm gì, phí thời giờ mình, đúng không? Mình cuộc đời mình quan trọng đâu phí thời giờ được. Cái tôi nhắc cái gì rất quan trọng là không phải tu hành đâu nghe, cái quan trọng không phải là tu hành đâu. Tu hành, cái quan trọng của tu hành á, như chẳng như chúng tôi hên ở chỗ này, chúng tôi gặp được 10 người thầy ấy. Người thầy cái nguyện vọng người thầy là sao? Người thầy nói tôi không biết tôi tu cái gì hết, để chỉ muốn rằng đệ tử tôi nó thành Phật. Mà tu không thành Phật khi nào, phải đệ tử nó thành Phật trước rồi tôi mới thành Phật. Mình nghe mình yên tâm nè, cái ông chắc là phải chỉ một cách nào mình thành Phật sớm, chứ thôi ông không thành Phật được sao mà ông dạy mình được, đúng không? Đó là cái ý nghĩa của cái sao ông nói như vậy là lỡ ông làm cái ông Tiêu Hoán làm cái nguyện đó, xong rồi đệ tử Tiêu Hoán làm cái nguyện là tôi không thành Phật trừ khi đệ tử tôi thành Phật, xong đệ tử của đệ tử Tiêu Hoán làm cái nguyện đó luôn nữa, tôi không thành Phật trừ khi đệ tử tôi thành Phật, nó cứ liên tiếp xuống như vậy, chừng nào mới thành Phật được? Thành tôi nói nếu mà ông khôn, ông có trí huệ thì ông sẽ chọn cái đệ tử mà không làm những cái lời nguyện như vậy để ông thành Phật được. Dễ. Quá dễ cơ, quá dễ. Khi mà tôi nghe thầy tôi làm cái nguyện đó thì tôi lập cái nguyện. Tôi mới nó bắt chước thầy thì người ta cười, Jasmine nó cười, nó cái ông này hoàn toàn. Nó ông quê, ông không có gì mà người đặc biệt hết đó. Tôi mới lập cái nguyện, nguyện tôi là sao? Tôi nói là tôi không thành Phật, tôi nguyện sẽ không thành Phật. Trừ phi tất cả những đệ tử của thầy tôi thành Phật, tôi mới thành Phật. Bây giờ cái cô học trò tôi không thể nào trách tôi là không có thiếu cái sự đặc biệt ở trong đó. Quý vị tu hành phải chọn cái pháp cho đàng hoàng, chứ không phải vì người ta mặc cái áo cà sa này, mặc cái áo không là người ta dương xưng người ta là thầy, người ta là cô, là mình có quyền đi học người ta đâu. Không nên đâu nghe, mình cẩn thận, tại vì mình không thể nào phí thời giờ của mình được. Mình đi theo chọn người thầy trật á, là mình sẽ lọt đài như ông thầy mình. Thành cẩn thận chuyện đó, không phải là đừng ham tu nghe, tôi không có tu. Tôi bây giờ là tôi mà thấy mình chịu chưa cỡ như ông Trương Hoa chắc ăn rồi tôi mới cái đó có vẻ an toàn mình đi đó được á. Chứ tôi làm cái gì, tôi tùm bậy làm cái gì. Quá cứ nghĩ như vậy hả? Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Ông Tiên Hóa thành Phật chưa? Hả? Ni sư nghĩ sao? Thì mình nói đại mình đồn cái dư luận cho nó vui. Thì mình cứ đợi thôi, mình ngồi đợi, mình đợi, cái câu hỏi là tại sao cái cõi vị Phật nó hay nhưng mà nó tốt, nhưng mà tại sao thầy phải dạy, thầy đợi người ta làm cái gì, đúng không? Mình được mình lấy mình hưởng, nó ngon như mà ăn, nó đãi cho tôi mình không ăn, đúng không? Tại sao tôi ăn? Nó cúng Phật sao mà ăn được? Làm sao mình đợi bao lâu? Tôi nói trong lúc đợi tôi sẽ xếp bằng, tôi ngồi tôi đợi thôi. Bởi vậy tôi mới dạy quý vị xếp bằng mình mức mình đợi mình xếp bằng là tốt nhất. Bữa nào họ điên rồi ráng chịu, cũng là lỗi của tôi. Ông cái bà kia trước kia bà thắc mắc hỏi bà không dám nói ra, mà nói cái ông thầy nói thầy tôi là Phật rồi, sao ông thành Bồ Tát đấy, sao ông nói Bồ Tát thấp có thấp như vậy, thầy tôi là Phật rồi, thầy tôi là Phật không mà chẳng có Bồ Tát gì hết á. Tại sao một cái người thầy mà sáng suốt như vậy, tại làm một cái nguyện mà để không chịu thành Phật, tại sao kỳ cục dữ vậy? Đó là tại cái có nguyên nhân hết đó. Tại vì lúc mà ông tu á, ông còn trẻ, ông ai tin ông hết á, ông mới nói như vậy. Ông nói là tôi thiệt sự tôi không biết tôi có thành Phật hay là không, tôi không biết tôi là Phật hay không, để tôi biết rằng tôi nguyện rằng tôi sẽ không thành Phật, trừ khi học trò tôi cũng thành Phật, để cho tôi chắc chắn rằng tôi kiếm hết sức của tôi để mà tôi mở trí huệ của tôi để giúp tụi nó thành thục tụi nó trước cái đã, tôi mới lo cho thân tôi sau. Đó là ý nghĩa của cái lời nguyện đó. Cái người có trí huệ mới làm như vậy. Thì người ta Phật, ông Phật thì tôi không biết, tôi nghĩ là ông chưa phải là Phật đâu. Tại nếu ông Phật thì ông mất câu ai mà nhận quả ngân làm đệ tử làm cái gì? Ta nhận cổ tổ sư, ta nhận mấy người giàu có này, ta người gì đó, người còn trẻ trung mà làm đệ tử, đổi những cái loại mình loại. Không như là mấy Phật tội gì mà tội, Phật sái Bồ Tát ta nhận dạy mình cỡ như vậy thôi, chứ còn Phật chỉ dạy vua nè, dạy hoàng tử nè, dạy đó, cái tội gì mới làm gì. Lúc mà ông lập cái nguyện đó, ông chưa phải, ông chưa giác ngộ nghe. Ông lập cái nguyện lúc còn trẻ lắm. Hay rồi đó. Nghĩ cho coi, cái người lúc mà còn trẻ, chưa ra gì hết, chưa giác ngộ mà dám lập cái nguyện như vậy. Sau này ông mới giác ngộ. Thành cái ý nghĩa của cái lời nguyện đó có nghĩa là mặc dù tôi chưa có khả năng, tôi chưa biết con đường giác ngộ là gì hết, tôi chưa biết làm sao thành Phật. Nhưng đều tôi nguyện rằng cuộc đời này tôi cố gắng hết sức. Quý vị mà lỡ dài mà tới mà quy với tôi á, thì tôi nguyện rằng tôi sẽ hết dùng hết tất cả sức lực của tôi để giúp quý vị thành Phật trước cái đã. Tôi không nói giữa thân tôi. Nó lập cái nguyện lúc mà ông còn trình độ rất là thấp và dám lập cái nguyện rồi. Cái nguyện đó làm cho ông để cái cuộc đời còn lại của ngài á, để tu hành, để giúp cho đệ tử của ngài, những người mà lỡ dạy lúc đầu á, sơ cấp á, mà lỡ quy với ngài á, đâu có bỏ người ta được. Người ta có tình có nghĩa như vậy đó, hiểu không? Cái lý do thứ nhì mà cái ông dám lập cái nguyện như vậy nó hơi có vẻ vô lý, tại sao cái quả vị Phật nó quan trọng như vậy, mình không chịu thành Phật, mình cứ đợi người ta hỏi, nó vô lý vậy sợ. Đợi bao lâu? Đúng không? Ngồi xếp bằng, ngồi riết chân nó gãy, đâu ngồi lâu được. Nhất là để chân trái lên trên trước, khó ngồi lắm. Cái lý do thứ nhì ông lập cái nguyện đó là ông mặc dù biết quả vị Phật rất là tốt, rất là quý. Điều cái lý do ngài lập cái nguyện đó là cho thấy rằng á, là ngài tu không phải vì làm tư lợi. Thì ngay đó mình thấy ngài là cái tinh thần người Bồ Tát rồi. Cả cuộc đời tu hành của ngài không bao giờ vì mục đích á, là để người ta để cái xây chùa thiệt lớn, không phải lì gì để cho người ta biết tới cái tiếng của ổng á. Không bao giờ phải là vì mình có nhiều đệ tử hết á. Suốt đời ngài tu để giúp người khác thành Phật. Mấy cái người đó mình tin người ta được. Cái đó là đáng thầy của mình. Thành ra quý vị chọn thầy phải chọn cẩn thận. Ông thầy nào nghĩ rằng là ông hòa thượng này nổi tiếng hay sợ lắm, bà sư bà nổi tiếng hay sợ lắm. Có chùa lớn, có tiền, có bàn, có xe, có cổ, có đầy đủ, đông người tới. Cái là tôi có nghĩa là mình có thể tin người ta được. Nếu quý vị tin cái ông thầy mà có cái chùa lớn nhất ở đây đó, chắc chắn là quý vị sẽ lạc đường rồi đó. Ý tôi không muốn chỉ trích người khác. Tôi chỉ nhắc lại quý vị rằng khi mà tu hành á, chọn cái pháp tu, chọn người thầy tu á, phải chọn cho cái pháp cho chính đáng, chọn cho người thầy chính đáng, thì như vậy mình mới không đi lạc đường. Mỗi khi mà đi lạc đường nó phiền lắm, gỡ không nổi đâu. Có một cái phần mà tôi có một người, nhóm người có sự trung thành với thầy, với ân sư của mình, cái đó quan trọng. Mình có thể cảm ơn, biết ơn người thầy mình đã dạy dỗ mình rồi. Nhưng điều khi biết ơn đó không có nghĩa là mình phải theo noi gương của thầy mình, người ân sư của mình đi trật đường. Tôi có người thầy thôi, tôi biết đường thầy đó trật đó. Tôi chỉ biết ơn thôi, chứ còn tôi nhất định tôi không đi con đường đó. Tôi biết ơn bằng cách nào? Bằng cách tôi không làm lầm. Cho nên biết ơn á, mà đi đường lầm á, là cái họa tôi á, là ông phải gánh. Như vậy mình có ơn, mình không trả ơn gì với thầy mình hết, mình hại thầy mình thôi. Phải tin một cái pháp mà nó có thể dẫn quý vị tới quả vị đó, quả vị Phật. Bất cứ cái gì nó thấp hơn quả vị Phật, quý vị không cần tìm. Cái bên Đại Thừa, pháp Đại Thừa rất rõ ràng dạy quý vị để mục tiêu để giúp quý vị thành Phật. Nếu những người ta ra những cái pháp mà dạy quý vị mà không giúp quý vị thành Phật được, không cần tu. Tôi nhất định theo người nào mà không chịu dẫn tôi tới quả vị Phật. Lòng tin là chuyện khác nữa, lòng tin là chuyện khác nữa. Cái phần thứ nhì này quý vị phải tin rằng là phải cần trồng cái phước. Quý vị phải tin là mình muốn thành công, mình phải cần có vốn. Thành phải hiểu rằng muốn thành công, mình phải tạo phước. Cái người mà có phước đức, người ta giàu có, người ta có cái căn cơ, là chuyên môn đi tạo phước. quý vị Bồ Tát, quý vị đừng có tin tôi. Quý vị nhìn cái gương những ai Bồ Tát đó, họ suốt đời, suốt ngày họ chỉ đi tạo phước thôi. Như vậy họ mới thành Phật được. Họ lại gần cái cửa cõi vị Phật như vậy đó. Mà suốt ngày họ chỉ đi tạo phước thôi. Quý vị tưởng tượng cho coi. Họ, những ngài Bồ Tát, họ gần cái quả vị Phật như vậy mà họ làm cái gì? Họ suốt ngày đi làm đi tạo phước. Chứ không nói mình nghĩ một tí, mình sắp tới quả vị Phật này có đủ cấp gì đâu. Gần quá rồi mà còn lo gì nữa. Đúng không? Mình nghĩ một tí, mình thử hưởng thụ một tí đi. Tu cực quá rồi. Thôi, lát ăn một tí cà lém đi. Đi chơi một tí đi, khuây khỏa một tí chứ còn nhiều tu cực quá. Jackson nói, lát chiều về tôi nhắc Dinh là ghé ngang Baskin Robbins rồi ăn một cái cà lem cái đó. Ngay khi vị Bồ Tát hiểu rằng những ngài đã có trí huệ như ngài hiểu sự quan trọng của trồng cái phước, trồng phước với đại thừa. Ok, cô nói tiếp đi. Bắc Châu. Thì sao? Câu hỏi là gì? Thì sao? Thì đâu tôi gọi cho tôi gọi từ họ đâu có phước đâu. Đối với tôi đó đâu phải là phước. Cái phước mà mình hưởng. Tôi hồi nãy tôi nói cô nghe không rõ. Khi tôi nói cái gì mà trồng phước á, là cái chữ nó trợ đạo phù đạo này á, là cái vị trồng phước phải là đại thừa. Do cái loại mà tụi Bắc Châu mà tụi nó có phước đó là cái họ có phước đó là cái phước đó đối với tôi đâu phải là phước. Đối với tôi là cái họ. Không có gì phước ở đâu hết. Quý vị tưởng tượng như coi, bây giờ mình có mình giàu mình có. Mình làm rất nhiều tiền, đúng không? Rồi xong mình sống một đời hưởng thụ cho đã, sung sướng cho đã. Xong khi mình chết á, xong khi mình chết mình đọa xuống làm súc sinh. Quý vị coi đó là phước hay là họ? Những cái phước báo đó gọi là phước hay là họa? Thực sự nó là họa chứ không phải là phước. Tôi qua cái loại cái họa mà nó thực hiện ra là bằng cái hình tướng là cái thú vui tạm bợ thôi. Cái phước á là đúng là nó phải đem lợi cho mình, cái phước đem cái hại mình đâu phải là phước. Cái phước mà nó tạm bợ mình đâu cần tới nó đâu. Mình muốn cái loại phước mà lâu dài đó, đúng không? Cái phước lâu dài là phải nơi đại thừa, còn những phước khác là phước tạm bợ. Bên Phật giáo mình gọi là phước vô lậu, phước hữu lậu. Tu giảng nó giảng gì hơn cho những người mà người ta không hiểu cái Phật giáo nhiều, tôi nói giảng là phước lâu dài, phước tạm bợ. Phước lâu dài cái loại hữu lậu, loại vô lậu đó. Nó lâu dài tại nó giúp mình trong cái đường tu hành lâu dài của mình. Còn cái phước bằng hữu lậu là cái phước nó chỉ tạm bợ thôi. Nó sẽ đem tới cái sự, đem tới cái sự làm cái lung tâm mình nó lung lạc. Cái mà cái hữu lậu á, cái phước hữu lậu á, hoặc tôi gọi phước tạm bợ đó, là những cái loại phước nó làm tạm thời cho mình ngưng trệ cái việc tiến bộ mình tới cái quả Phật, quả vị Phật. Đúng không? Người giàu có ông sao tôi nghĩ chuyện bỏ thì giờ ra tu hành bây giờ. Cái đó là cái phước tạm bợ. Nó ngăn chặn cái việc tu hành của mình. Ngược lại, cái này của tôi nói cái vị, để cái vị nhớ, cái vị hiểu cái chuyện này. Nghe mà rõ để mà giảng cho bạn bè với họ hàng mà nghe. Cái phước lâu dài á, mình tạo phước á là tạo phước lâu dài. Bên công giáo tôi dạy quý vị phải làm chuyện bố thí từ thiện để với mục tiêu làm gì? Để lên lành lên quả trời đúng chưa? Cái đó là phước tạm bợ đúng không? Ngược lại nếu quý vị trồng cái phước để mà vãng sanh, cái phước đó là phước thường trực. Đúng không? Tại sao mình bỏ thời giờ đi làm phước mà làm toàn chuyện tầm bậy không? Tại sao mình lo trồng phước vãng sanh đi? Nếu mình cái kiếp này mình chưa giải thoát được á, tại sao mình lo trồng phước vãng sanh? Tôi hỏi cái gì đợi cái gì nữa? Hả? Đợi thành Phật hả? Đợi đắc quả hả? Cuộc đời tôi không có hy vọng, tôi không dám hy vọng là thành A-la-hán hoặc là thành Bồ-tát nữa luôn nữa. Thành tôi cố gắng là trồng phước vãng sanh thôi. Nó chắc ăn nhất. Quý vị trồng cái phước vãng sanh cho trồng cái phước vãng sanh của mình nha. Đừng nói chuyện xa, đừng nói chuyện xa chuyện khác. Còn nghe rõ không? Cái đó là chuyện quan trọng nhất. Đúng không? Mình không lo, ai lo cho mình bây giờ? Hả? Chừng nào quý vị mới làm? Cái sư cô nữ khôn dễ sợ lắm. Bước vào một cái, bắt đầu thấy một cái ông này có vẻ tin được rồi. Ông này, con thỉnh, thầy cho con thỉnh cái bà vị vãng sanh. Khôn dễ sợ. Mình tạo phước vãng sanh hàng ngày hì hục làm chùa tịnh độ này để mà trồng phước tịnh độ đúng không, chùa tịnh độ. Xong rồi còn nói ông thầy cho con thỉnh cái bài vị vãng sanh để thầy tạo phước cho con đi. Khôn thí mồ, trống khờ với thì khôn lắm. người khác là thông minh hơn nhiều. Ta nói là ngày nay mình tới chùa mình học nhiều quá, chắc mình về mình có thể thương mại thành công lắm. Lần này chắc cái chùa mình xây chắc là lớn dễ sợ lắm rồi. Mình không ai biết cái pháp mình mới học cái này, mình về mình xây chùa thiệt lớn cho nó đã. Hả? Cái thọ chỉ bình sanh của mình. Thấy cái chùa đâu có giúp cái vị vãng sanh được đâu. Giúp, vẫn chưa hiểu. Đúng không? Tại sao dài vậy? Tao không có sao coi ngưng dài vậy? Tới cúng thầy 5 đồng 10 đồng làm gì? Chẳng như tới thỉnh thầy nữa, thầy cho con thỉnh bài vị vãng sanh, chỉ là con có cái tiền con trả thầy thêm 5 đồng nữa. Khôn hơn nhiều, giúp. Hiểu không? Tại không hỏi đâu, không hỏi đâu chị. Phải lo trồng cái phước cái chừng nào mới đi, chừng nào mới trồng bây giờ. Hả? Ngày hôm nay tôi quý vị lo gấp đấy nha. Tại tôi nhìn cái mặt quý vị á, phần lớn quý vị là không ai, cái kiếp này không ai mà giác ngộ được, đừng nói chuyện vãng sanh nữa. Phần lớn quý vị không thành được A-la-hán, đừng nói chuyện vãng sanh. Tôi biết chứ, tôi biết có người nào giải thoát, có người tôi biết, có người tôi nói được thôi. Cái danh sách tôi dự kiến, đâu tiết lộ đó được, thiên cơ bất lộ em ơi. Hiểu chưa? Phải biết đặt cái lòng tin ở đúng chỗ mới gọi là có trí huệ. Như bà mẹ của cái ông học trò tôi, đệ tử tôi là đi theo 20 mấy năm trời, 30 năm trời đi theo một người thầy cư sĩ. Ta nói cái người ta tin, một người tại gia đi tu tại gia 20 năm 30 năm trời rồi, người có chi tí gì đó đi bây giờ mở cái chùa đó ta dạy người ta tu hành. Người tại gia đi dạy người khác tu hành. Tôi nói những cái người đó chắc chắn phải là Bồ Tát. Tại Bồ Tát không bao giờ tới làm cái người tại gia mà dạy Phật pháp ấy. Tại họ làm như vậy là chúng tôi là sẽ thất nghiệp hết. Làm sao chúng tôi cạnh tranh nổi với Bồ Tát? Đúng không? Rồi quý vị nghe một cái, quý vị bỏ chùa hết đi tới mấy ông tại gia không? Tụi tôi sao mà sinh sống được? Ai mà cúng dường chúng tôi bây giờ? Đúng không? Tại Bồ Tát không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Chuyện tầm bậy không à? Đúng không? Vậy mà không thấy được. Đặt lòng tin vào cái chỗ trật. Tại sao như vậy?
Thầy, con nghĩ
Ông Di Ma cần dạy ai? Cô nói tôi nghe. Nhưng đều ngài dạy ai? Ngài nhận ai làm đệ tử? Cô có danh sách đó không? Tôi có danh sách, cô có không? Quý vị muốn biết tôi cho quý vị muốn biết cái tên danh sách của cái tên người những người đệ tử ngài Duy Mân cả ai không, để mà tới cầu cứu người ta không? Ngài Duy Mân thật sự là Phật rồi, Phật hóa thân, thành đệ tử ngài là kinh hoàng lắm. Phật đương nhiên phải chọn những người xứng đáng mới dạy đúng không? Để làm dạy tới đồ cù lần như mình làm gì? Bần cô đông như là dạy làm gì? Thì muốn gì mình biết ngài danh sách đó không? Biết danh sách đệ tử ngài Duy Mân cả là ai không? Muốn biết không? Tôi nói cho nghe. Ngày hôm nay nè, ngày nay tôi hứng thú, tại tôi xong một cái Phật thất rồi, bây giờ tôi vui vẻ. Lúc mà lợi dụng tôi đó, lòng tốt tôi là lúc này đó. À, muốn biết cái hả? Sao? Nữ muốn nghe không? Muốn nghe không? Để tôi nói danh sách cho nghe này. Không có nhận ai làm đệ tử hết đó. Cái tôi muốn nói, quý vị người tài gia, không có lý do nào quý vị nhận đệ tử hết đó. Tâm bậy. Sao có chuyện mà điên đảo như vậy được? Hiểu không? Thành ra tôi cái danh sách tôi biết mà. Tại vì nó không có tôi mới biết. Nó có sao tôi biết được? Tôi đâu có hồi đó sao tôi biết được quý vị? Nó như vậy mà còn khờ dễ sợ đó. Thứ gì là cái tinh tấn. Quý vị khi mà tìm ra được cái pháp rồi, tìm được động lòng tin của cái pháp và cái pháp rồi, thì phải tinh tấn mà tu hành cái pháp đó. Một cách nhìn cái này, tinh tấn là như vậy nè. Tôi biết, tôi hiểu là cuộc đời quý vị nó bận rộn lắm, mới có thời giờ nhiều đâu, không có đủ thời giờ. Bao nhiêu trách nhiệm trong cuộc đời trong phải lo. Đây nó nói tinh tấn có nghĩa là không được nghỉ. Đó là trường hợp, đây là cái lý tưởng của những vị Bồ Tát. Mình chưa tới đó. Mình phải cần nghỉ. Trừ phi quý vị tới mấy cái tình độ thì quý vị không cần nghỉ nữa. Bây giờ mình đang có cõi bất tình độ nên mình cần nghỉ. Sự thật là như vậy. Dạy cái pháp phải có cái hữu dụng cho người ta nghe mình mới dạy được nhé. Dạy mà nói là tinh tấn mà không được nghỉ. Thầy nói trên đời dưới đất không? Cô nói trên trời dưới đất không? Ai mà tin nổi. Cái tinh tấn ở chỗ nào? Tinh tấn ở chỗ quý vị phải biết lựa chọn. Chẳng hạn như là tôi nhìn cái người tôi nói chẳng hạn mình muốn bỏ thì giờ mình phải cần lựa chọn thì giờ tới chùa hoặc thì giờ để mà mình tới chơi với cháu mình, thì chắc chắn mình chọn thì tới chùa. Cái đó gọi là tinh tấn. Không chơi đâu á, cái này thiệt. Tại mình có cái sự lựa chọn, mình phải có lựa chọn với cái việc thế sự, với việc tu hành. Thành lúc mình khi mình làm như vậy á, là mình đang chọn vào cái con đường đó để mà mình có sự hy sinh của cái chuyện thế sự ở trọng á, đó là tinh tấn ở trọng á. Tại ở nhà hay là mình đi làm cái chuyện thế sự nên mình thấy có lý, có lời. Chứ còn ngược lại mình bỏ thì giờ tới chùa mình bị lỗ lã chứ, mình tốn thì giờ, tốn tiền xăng nè, rồi nhiều khi bị ông thầy ông khèo tiền một cái là cũng phiền nữa nè. Khi mình chọn thì giờ mình bỏ tới chùa mình tu á, cái đó thì là tinh tấn đó. Đừng nghĩ chuyện xa vời nha. Tại vì mình ở nhà là mình tự mình cho mình gần gũi những cái sự cám dỗ của thế sự. Nó dễ lắm. Mình muốn ở nhà một cái mình chỉ cần bật mình bấm một cái là cái TV nó bật lên ngay lập tức. Nói trong bụng mình nói trời, tháng mình trả 6 triệu đồng tiền Direct TV rồi mà hôm nay mình coi uổng quá. Ở nhà tu tinh tấn không được, không có dễ đâu. Thành ra cái việc có thể nhìn giảng, có thể phải giảng cái tinh tấn Vì cái người thế giới mình người ta cho người tài giá là mình ngừng, mình bớt cái chuyện, bớt đeo đuổi những cái chuyện thế sự mà to tu nhiều hơn một tí. Cái đó là tinh tấn. Có đồng ý không? Nhớ cái gì? Ừ, thì bỏ chua đi. Nhớ quá thì bỏ chua thôi gì đâu. Đâu sao đâu. Chua đâu có bắt cái gì ở lại đâu. Cái tinh tấn ở chỗ là đã tới chua rồi, tinh tấn rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Trường hợp trình độ cao á, trình độ họ cao á, thì họ cái pháp họ tu là họ dùng cái phương tiện những cái pháp đó để mà họ chế ngự được cái lòng muốn ngủ nghỉ. Đó, cái tôi chỉ tưởng tượng từng chừng đó thôi, tôi không hiểu gì hơn cái đó được. Thứ ba. Yes. Bởi vì tôi đóng cửa lại tôi ngủ một giấc thì đâu có biết được. Ở ngoài trong xôm lắm, ở ngoài nói là tôi không cần ngủ, không sao để thầy làm nha. Bây giờ khi mà cửa nó đóng một cái thì thật là vậy đó. Cái gì nhìn tôi trông ngon ngon vậy, tưởng ông là này nọ không ăn ngủ, thiệt ra đóng cửa một cái ngủ gật ngay lập tức. Sao khi biết được? Sao biết được? Hả? Tôi nói cô nghe nè, đừng có nhìn tướng, đừng nghe lời nói không ấy. Cái mục ruồi nữa, mục ruồi ham ăn nè. Không chạy đâu được hết á, cô mà biết có tướng, cái này là mục ruồi ham ăn nè, xong nói tôi không ham ăn được. Làm sao mà tin được? Nói tao không tha, sao mình tin được? Đúng không? Cái này nó lộ ra hết, cái mấy cái đặc tính nó lộ ra, mình hết, chạy không đâu được hết á. Từng nghe mấy cái chuyện bà già thì toàn đồn chuyện tầm bậy, không có đâu. À. Cái tinh tấn hả? Mình cái né bao lâu rồi, cuối cùng nó cũng dí mình hoài. Cái bà này không bao giờ bà bỏ cuộc hết, nên tôi phải trả lời cho nó thẳng cho xong. Đừng có nghĩ rằng á, cái tinh tấn á là không được nghỉ. Cái tinh tấn có nghĩa là quý vị không có nghĩa quý vị không được nghỉ. Tinh tấn có nghĩa trong cái câu này, trong cái định nghĩa tinh tấn này, định nghĩa nó thiệt sự nó nghĩa, cái nghĩa nó là tinh tấn có nghĩa là quý vị không nên nghỉ. Chỉ chừng đó thôi. Nếu mà tiếp tục được cứ tiếp tục, thì lúc mà cần cứ nghỉ, không sao hết đó. Đâu chứ đâu phải mình người có xác thì có da có thịt chứ đâu phải đánh biết đau chứ làm thì biết mệt chứ sao không biết mệt được, thì lúc cần thì nghỉ thôi, chừng nào cần thì nghỉ, không cần thì khỏi nghỉ, không cần đồn nó ông cần nghỉ không có đâu, ông cần nghỉ như điên, ông cần thước, ông phải cần thức ăn, ông còn tham thức ăn nữa, đó là sự thật đó, đừng có đồn tầm bậy tầm bạ. Bữa nào tôi nghe tới tôi nhìn mặt tôi nhìn tôi quay bị mất bíp rồi. Quý vị đọc kinh điển á, nó không bao giờ ý nghĩa nó eo hẹp như quý vị tưởng đâu. Cái này ấy, tinh tấn nó gọi là không được nghỉ này, thiệt ra nó nghĩa là không được nghỉ nếu như không cần nghỉ, còn có quyền nghỉ nếu cần nghỉ. Đọc tôi để cho quý vị cứ ra nó. Ông này ông giảng pháp hay quá, cái gì tôi biết hết tất cả tinh tấn rồi. Tôi không thèm giảng để quý vị hiểu. cái Phật pháp mình nó uyển chuyển lắm, chứ không phải nó cứng như quý vị tưởng đâu. Ngoài đọc là không được nghĩ là cô ly sư là ô sao thầy nói kỳ vậy, sách nói là thầy không được nghĩ mà sao thầy nghĩ được, đó phải là tinh tấn không có. Cái sách này là không được nghĩ, khi mà không cần nghĩ nó để một phần nó nói ra, hiểu không? Chứ không phải nó cứng như vậy đâu. Quý thầy quý Phật Bồ Tát rất là từ bi đối với tôi, nói nó một phần thôi để có tôi có cơ hội giảng phần thứ nhì. Quý vị có biết không? Đừng tưởng đọc sách là biết hết nghe chưa. Đọc sách không được tin sách. Cái tinh tấn là như vậy thôi, không nên nghĩ. Chứ không phải mình không được nghĩ, nó khác nhau nhiều lắm. Thầy tôi giảng cái tinh tấn. Ông cũng giảng như vậy, cũng nói là tinh tấn là không được nghĩ. Cái xong rồi ông giảng một mớ về tinh tấn, ông giảng cả 5 phút về cái tinh tấn, một khúc dài vậy. Xong rồi tôi nghe tiếp tục, tôi nghe cái xong rồi, tại lúc đó tôi không có ở đó, tôi không đủ phước để mà nghe ngài giảng pháp, đích thân ngài nghe ngài giảng pháp những cái pháp đó. Thành ra bỗng nhiên từ từ tôi ngày cuối cùng ngài chỏ miệng mà một cái, biết ngài nói gì không? Tôi bây cần nghĩ thì cứ nghĩ đi, không sao hết đó. Tôi không có nói ngược gì ngài, tôi nói lời tôi nói dài đúng nha. Ông nói vậy thôi, để tôi giảng cách khác chứ cái vị hiểu, là tại vì cái pháp tôi giảng cái vị hiểu là cái pháp nó cái tinh tấn á, là cái này là chỉ là một cái lý tưởng thôi, chứ không phải là nó phải là nhất định phải như vậy. Phật pháp mình hay lắm, Phật pháp nó có nhiều cái uẩn khúc mà cái vị cứ đọc sách cái tưởng xong rồi ôi tôi hiểu quá rồi, tôi hiểu cái tu phương pháp môn này rồi, thích mà rốt mới hiểu. Mới hiểu được chữ thôi. Còn lâu lắm em ơi, còn lâu lắm, còn xa quá đấy. Còn lâu mới thấy được. Đừng có tưởng đọc sách trong là hiểu đâu. Đã như vậy không rồi, còn bỏ thì giờ ra mà đọc mấy thứ tầm bậy của răng pô sạc à, của đề cạc xong rồi đem ra mà trong thời nói pháp mà đem ra. Đề cạc xong pô sạc là vẫn còn trật như thương. Nếu được biết trật thì không bể phí thì giờ đại chúng nói tên họ làm cái gì? Hả? Vẫn chưa. Bởi vì ngày trước tôi nói là lo rửa cái tâm đi, vứt mấy cái thùng, vứt thùng rác đi, chứ thùng rác trong đầu nó còn nhiều lắm mà không hiểu. Vứt lâu tại sao còn cái tên đề cạc với là răng pô sạc? Còn nhớ tôi là chưa vứt thùng rác rồi. Đó bằng chứng của tôi, nghe rõ không ni sư? Ni sư còn nhớ tới đề cạc với lời răng phô sạc là chưa, cái thùng rác nó còn gần quá. Tôi biết cô vứt cái thùng rác rồi, nhưng để cái thùng rác cô còn để gần người cô quá đi, làm ơn để nó xa một tí nữa. Nếu nó còn nằm trong A Lại Gia là nó chưa ra thùng rác. Nó chưa ra thùng rác. Nhất định cãi lý với tôi. Ai thắc mắc gì cái tinh tấn nữa không? Bữa nay thầy vui tính thầy dạy cho.
Ngồi chịu đau đi em.
Thấy đau mà cứ chạy hoài, chừng nào mới chinh phục được cái đau. Giặc nó tới mình chạy, chừng nào mình đánh giặc nó mới thắng giặc được. Bỏ cuộc đời mình chạy hả?
Đâu có được. Giặc tới mình phải nhìn mặt nó mới nói, ê, đâu được tới đây. Đúng không? Nó đau á. Không được ở đây, đi chỗ khác. Tôi hết đau nghe. cái gì môi chân chân nó đau á, là hèn với sợ nó, ôi thôi tội nghiệp quá, thôi đừng tha tôi đi, đừng làm tôi đau. Đâu có đau một cái mà nói có chừng nó thôi hả, đau thêm tôi coi đi, giỡn coi hèn đâu có được, hèn mà đòi làm anh hùng đâu có được. Cứ suốt ngày ai còn mấy học trò tôi, ai thầy dạy con cách nào bớt đau, kinh đau quá con chịu không nổi, thầy dạy con bớt đau, còn cái gì được chứ còn đau con chịu không được. Thầy nói thầy không có cách nào thấy con ơi, thầy có dù con được thôi chứ còn con phải ngồi con chịu đau thôi, con chịu không được đi, con chân nó bung ra con cột cái chân lại, không thể chân cột là con cứ mà cột lại là con là con tự tra tấn, con làm gì không được, con tự tra tấn con không được, con mình không tự tra tấn thì thầy phải tra tấn cho con hả? Giỡn thôi, thầy đâu có dạy vô tù ngồi cho con thôi, con đủ xứng đáng để thầy vô tù ngồi đó, giỡn thôi. Phải nhìn nó chứ, pháp là pháp gì, pháp nhẫn, đó là cái pháp.
Nói cái vị nghe câu chuyện này, cái chuyện này rất là thực tế. Chuyện này à, ngày này có người tới nói chuyện với tôi, có hai đứa đàn ông bên này thôi, anh cứ vị đoán một là hai đứa này thôi, hai ông này thôi. Người mẹ gọi điện thoại tới để mà không có ở nhà, bà để lại một cái trong lưu lại một cái trong cái máy điện thoại, bà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái bà này tu rất là cao mấy chục năm rồi, thằng bà nghĩ là con bà bị tẩu hóa nhập ma rồi. Thằng bà để trong cái máy á, bà để trong cái máy đó, quan chi bồ tát để trong máy là Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con tôi đi. Thấy dễ sợ, thấy mẹ thương con, biết nó đi trật đường rồi, thằng bà cầu cứu con ngâm để mà cứu cho nó khỏi tẩu ấm nhập ma. Chuyện xảy ra chuyện cha mẹ mình nghĩ mình là tẩu ấm nhập ma, nghĩ mình điên, mình khùng, làm sao mà mình sống được. Đương nhiên họ phiền não, thì họ cũng làm mình phiền não nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao? Có việc thầy nói cha mẹ tha cho con, để con yên thân, để con sống. Vậy quý vị người, nếu mà nói như vậy, quý vị những vị mà có cha mẹ đó rồi, là làm cha mẹ rồi, nói như vậy có cha mẹ mình có tha cho nó được không? Mình càng không tha nó nữa, đúng không? Càng lo thêm nữa, đúng không? Nên sao mà tha nó được, mình càng lo thêm chứ, đúng không? Là sao bây giờ? Ni sư, làm sao bây giờ? Răng Pô Sát nói đề nghị làm sao bây giờ? Làm sao? Sao bây giờ? Làm sao? Hả? Ai cũng nhìn đờ, mắt đờ đờ, ai cũng né. Tôi nhìn ở đâu, ai người ta né hết. Không ai cũng nhìn thẳng tôi, mặt thẳng nữa. Nó cũng liếc ra, coi liếc lại nữa. Chuyện nó xảy ra mà quý vị biểu, quý vị biểu người ta tu, tới chùa tu, người ta tới tu với quý vị. Xong rồi về một cái, đến tu đến đồ, quý vị cha mẹ họ nghĩ là họ điên cái nơi rồi. Họ tới họ chùa. Thôi, thì tôi á, nếu... Mà sao không trả lời bây giờ? Yes. Tôi giới thiệu quá mới thêm Phạm Văn Thành mà tu đi. Chiều Quyên Lâm Kim Luân nó gần đây. Sao? Trả lời sao? Cái người ta đã tu mấy chục năm, ta biết tu hành rồi, ta nhìn ta nói mình tu hành là mình trật đường, mình bị điên rồi. Cái chuyện đối với tôi không có gì lạ, tại vì lúc mà không phải người mẹ không, mà những cái người mà đồng tu với tôi á, đã từng nói tôi là tẩu hỏa nhập ma rồi. Tụi nó nói một đống hết, nó đề nó tu nhau chung với nhau, xong nó gửi một phái đoàn, tụi nó gửi một phái đoàn về Phạm Văn Thanh đứng ra đại chúng tố với tôi là cái thằng bộ tớ nó bị tàu hỏa nhập ma rồi ngay Phật Điện đó. Tụi kia nó phải gửi một người xuống để thanh tra của tụi tôi thì tàu hỏa nhập ma rồi không. Người ta biết mà, trong nghề người ta biết mà, sao mà nói mà, sao mà cải lý người ta được, đúng không? Quý vị lo chạy trước đi, tôi tổ hóa nhập ma rồi, người ta nói tôi tổ hóa nhập ma rồi đó. Tụi nó ngu dễ sợ luôn. Chưa bao giờ thấy, hiểu cái tổ hóa nhập ma là gì, chưa bao giờ thấy người tổ hóa nhập ma mà đi dám tố người ta là tổ hóa nhập ma. Nó vô minh đến cái độ như vậy luôn đó. Nó ngu đồ như vậy luôn nữa. Không biết ai đệ tử Tiên Hóa chứ không phải đệ tử tôi đâu. Học trò tôi cũng làm mấy chuyện ngu như vậy đâu. Thì tôi đề nghị là nên tới chùa khác tu, tới chùa Vạn Mặc Thành mà tu. Sao bây giờ người ta tới tôi có vấn đề mà tao nói thầy dụ tôi tu, bây giờ tôi mẹ tôi nói tôi tổ hôn nhập ma, bây giờ sao giải quyết bây giờ? Thế mình gửi Phạm Văn Thanh đâu, tụi nó giải quyết hết, hỏi sức đâu mình lo. Quý vị thấy không? Dạy cái vị pháp giải quyết cái đó rồi, quý vị còn chưa hiểu cái pháp giải quyết. Chưa dạy rồi, quý vị không hiểu cái pháp giải quyết. Ra xuống ngồi, ủa dạy hồi nào thế? Tôi tới rõ ràng, tôi nhưng nó cũng tới hết á. Tôi trật có một lần thôi à. Cả năm tôi tới trật có một, như có hai lần à. Mà sao mà tôi miss cái phần nào vậy á? Bây giờ cái vị tu đây một mình. Cái vị tu một mình thôi. Bất nhiên, bỗng nhiên có một người từ xa, ở xa tới nhìn một cái gì đó. Ôi, mày tàu hóa nhập ma rồi. Mà trường hợp quý vị nghĩ là chắc mình không có tàu hóa nhập ma đâu. Mình chưa đâu. Mình có thể có nhưng được chưa đâu. Làm sao bây giờ? Ở trong bên ngoài, đúng không? Ở ngoài là người ta tới, ta được nghĩ là mình bậy. Chứ mình đâu có bậy đâu. Bên ngoài á, nghĩ mình bậy, người ta phiền não lên. Họ làm mình phiền não. Từ ngoài nó tới nó phá mình. Làm sao bây giờ? Có vài cái sự lựa chọn. Nếu mà cô Amy á, thì cô Amy đó, cô nói tôi bỏ cuộc, không tu nữa. Trường hợp thứ nhì, những người ta cản trở mình, người ta cản trở, để ta cản trở mình, kiên nhẫn mình ngồi mình đợi mình làm việc mình thôi. Cái nhẫn là sao? Cái nhẫn là người ta chỉ trích mình, chệ chuyện người ta. Người ta phiền não, ta nghĩ là mình điên rồi. Người ta nói, ôi, thằng điên, hay quá, thích quá. Mình tới đánh một trận cho nó sướng. Trừng trị một trận cho nó sướng. Người ta phiền não là chuyện phiền não người ta. Cái nhẫn mình á, mình im lặng, mình không nói gì hết. Thì mình không để cái phiền não người ta làm mình phiền não. Mới gọi là nhẫn. Đúng không? Thế cái song song của cái tu hành, tôi dạy pháp môn tu hành, quý vị là cái pháp môn nào đó? Ngồi chịu cái đau. Nó giống như nhau hết. Nếu quý vị biết ngồi đó nhẫn cái đau, cái khó chịu, cái chân mình á, thì quý vị có thể nhẫn được cái sự chỉ trích, cái sự chê bai người ta. Nếu quý vị không nhận được cái chân này á, nó đau, cái thân mình nó đau, cái lưng nó đau á, nó thiệt quý vị, tùng rồi tưng tôi nó đau, đau không thể tưởng được. Cá nhân tôi vậy, tôi làm, tôi nói gì làm cái gì, tôi đã làm rồi tôi mới làm. Mà tôi sẵn sàng làm tôi mới nói. Thành ra, nếu quý vị mà cái chân đau mà chịu không nổi thì làm sao người ta tới ta thọt một cái mà mình chịu nổi được, thấy không? Đúng không? À, quý vị nghĩ cho coi, ai hàng bên đang ngồi mình đang sung sướng như vậy, người ta tới này ni sư cù lần dễ sợ, không biết gì hết, cứ mở miệng nói hoài, điên tiết hơn, nó chọc mình điên tiết đúng không? Mình dân ngon làm dám chửi mình ngu vừa phải thôi, đúng không? Tụi nó ngu là có sao mình ngu được? Mà nó làm mình giận, mình chịu không nổi, đùng đùng mình giận, nổi giận lên, Ni sư có nghĩ là nó mình có thể nói nó là thôi đừng làm tôi giận nữa nghe, tha tôi một tí, đợi tôi bớt giận ra xong rồi chọc tôi tiếp.
Nó đâu có đợi mình đâu. Nó chết nó cũng như vậy đó. Nó tới nó rủ rê mình, nó hành hạ mình, chứ khi mình điên luôn á, mình bỏ cuộc luôn á. Khi mà chết trong cái 49 ngày đó là nó tới nó vây cái vị, nó đánh ngày, nó đánh đêm. Nó không tha cái vị đâu. Nó đánh khi nào cái vị nó tối đó để cái vị đọa.
Nó tới đánh mình để mình phiền não để mình đọa. Thành ra mình đối phó một cách nào? Nhớ lại cái câu chuyện này, là người mẹ nghĩ là mình tổ hòa nhập ma rồi. Bà lo ô chuyện đó. Quan trọng nhất khi chuyện nó xảy ra như vậy là quý vị không có được để cái phiền não của người mẹ mình làm mình phiền não. Thấy cái sự song song ở đây không? Cái chân nó đau á. Cái chân mình nó đau á. Là ở ngoài. Nếu như cái đau đó mà làm quý vị phiền não là quý vị thua rồi. Thấy rõ ràng không? Nếu cái chân nó đau làm cho mình phiền não một cái là mình mất sáng suốt rồi. Là mình thua rồi. Tàn tôi đang huấn luyện cho quý vị ngồi chịu trận cái đau để cái tâm mình giữ được cái bình thản, cái sáng suốt. Để mình đối phó nó mới thắng nó được. Nếu quý vị để mình phiền não sẽ không bao giờ thắng nó được.
Ngồi chỉ đau thôi. Đau thêm tao coi. Đau thêm cô. Đau thêm cho sư bà coi. Con có chừng đó thôi à con. Sư bà 50 năm rồi. Sư bà thấy gì cũng thấy hết rồi. Đau thêm cho tao coi. Sợ.
Cái hay cái pháp này chỗ này, nếu quý vị mà có đủ sự can đảm mà ngồi mà chịu trận như vậy, quý vị khám phá là có những cái khả năng quý vị trong tiềm tàng trong người quý vị có làm được mà không biết làm. Làm được nhiều lắm. Cái đau chỉ là một cái tạm bợ, nó làm cái tâm mình nó rung động thôi. Nó làm mình phiền não. Tại phiền não cách nào? Làm mình sợ cái đau, làm mình ghét cái đau. Đó là phiền não rồi. Ngồi mình cắn răng lên, mày coi. Đau cho tao coi. Như vậy mới thắng nó được. Chứ mà sợ nó suốt đời mình chạy thôi. Suốt đời mình cách nào mình thoát được. Suốt đời nó trồng cái đầu mình hỏi nó tới. Đùng một tí nó chụp cổ. Không được chết con rồi. Là cứng ngắc rồi nó. Không chạy đâu được hết. Pháp Đại Thừa dễ sợ như vậy đó. Cho thấy cái vị cái nó trồng, cứ bị trồng hoài mà không biết bị trồng. Dễ sợ không? Cái mà sợ đau, cái mà sợ khó chịu đó, nó trồng mình suốt đời mình luôn. Quý vị không biết đó, vì sống cuộc đời hôm qua cuộc đời mà bắt đầu mà thấy mà khó chịu một cái là chạy, khó chịu một cái là phiền não. Ủa cái này phiền não tôi chịu không nổi đâu. Chạy đàn như vậy suốt đời là mình không được giải quyết cái vấn đề mà cái sơ hở của mình. Còn đứng đó mà ngồi mình chịu đựng sẽ hiểu được tại sao mình sơ hở mới chỗ nào, mình lắp nó mới được. Tôi quả quyết quý vị như vậy nè. Nếu cuộc đời quý vị mà chỉ lo chạy, né cái sự khó chịu, né cái sự mà không thoải mái á, là nó hành mình như vậy á. Tôi quả quyết quý vị rằng á, đời đời kiếp kiếp nó sẽ rượt theo quý vị. Nó không tha đâu. À, lâu lâu phải nói chuyện sâu xa một tí, quý vị thích nghe mấy chuyện này, chứ vị chỉ muốn nghe chuyện khô hài thôi. Đây tại vì cái pháp Đại Thừa lâu lâu tôi phải dạy cái gì mà quý vị không biết, không hiểu. Ông này cũng vậy, này. Lúc mà quý vị bắt đầu tu mà bị nhập vào cái cảnh mà ma giới này á, coi như là tu hành là không có hy vọng nữa rồi. Thành ra cái lời lúc mà cái kinh nghiệm tôi là tôi họ ác dễ sợ lắm. Họ chơi tôi một cái đòn như vậy, tôi hết chỗ tu luôn. Hết đường tu, hết đường sống luôn á. Nó ác như vậy luôn á. Mình cũng nhẫn cũng xong hết rồi. Bây giờ nó phải tới nó cầu tôi, khi mà tụi nó mình nhậu tẩu hoa nhà mang, nó phải tới nó cầu cứu tôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ cầu cứu tụi nó hết á. Cái tội mới đi đàn bà ta như vậy, tội nặng lắm á. Tụi nó sau này sẽ bị tẩu hoa nhập ma. Nó dễ sợ như vậy đó.
mấy chuyện cứ mang cái chuyện chơi đâu, không phải đùa cợt đâu. Tôi chỉ biết hồi đó tôi biết là tôi chắc chắn là tôi chưa tẩu hỏa nhập ma, tôi biết họ ganh tị tôi thôi, họ chỉ muốn phá cái tu hành tôi thôi.
Ông này ông kể chuyện có người tổ ông á là ông đi làm chuyện ác. Ông nói làm giải quyết sao? Ông nói thì bây giờ tôi đồng ý, là tôi cho qua cái pháp, exorcism tiếng Việt là gì? Cái pháp bên người công chúa giáo ta có cái pháp mà cái pháp ta dùng cái mấy ông cha mấy bài thuật để mà ta đuổi mấy quỷ ra khỏi người, nó nhập người đó, đuổi quỷ, exorcism đó. Ông nói ông sẵn sàng làm như vậy. Cái vị nghĩ là sao? Khi mà ông đề nghị ông làm, ông nói ông làm cái pháp để mà đuổi quỷ ra như vậy, ông làm như vậy. Nếu mà làm như vậy á, là thấy cái người kia chỉ giận mình thêm thôi, tại nghĩ là ông này đang chế giễu mình. Làm sao bây giờ? Tôi dạy cái gì rồi, cái pháp là sao? Mình kiên nhẫn, mình không nói một tiếng, mình im lặng, mình đợi cho khi mà cái bão nó thổi qua mình thôi.
Chứ pháp nó giảng gì như vậy?
Bất cứ cái phản ứng nào quý vị có, ông này có, nó sẽ được coi là cái chuyện tà, chuyện ác. Thành mình hoàn toàn không có một cái phản ứng nào hết đó. Nó gọi là pháp cao minh chứ. Đó là đại thừa. Ai thắc mắc gì nữa không? Còn vài phút nữa, giảng cho nó xong. Cái niệm này rất quan trọng. Niệm rất quan trọng là cái niệm này có nghĩa là cái vị chuyên môn nhớ tới cái pháp đại thừa. Đừng có để những cái pháp khác nó chi phối cái tâm trí quý vị. Tại sao như vậy? Quý vị làm như vậy tại nó giúp quý vị đỡ phí thì giờ và đỡ bị phiền não. Nếu thực sự quý vị mà có cái lòng tin, thực sự có lòng tin rồi á, một khi quý vị thực sự có lòng tin vào cái chánh pháp rồi, lòng tin về thầy mình rồi á, thì quý vị thực hành bằng cách là giữ cái tâm niệm, cái chánh niệm luôn, mình nhớ tới là có một cái pháp đó sẽ đem mình tới Phật quả. Mà mình không thể nào để bất cứ pháp nào nó chi phối, nó ngưng trệ lại, nó làm chậm trễ lại cái quá trình của mình. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là chánh niệm. Tại Phật á, là chánh pháp. Khi mình niệm Phật là mình đang niệm cái chánh pháp. Phật với chánh pháp nó không khác, chỉ là một thôi. Tôi không dám trả lời. Có những người nói có những người thầy nói cái này là chánh niệm. Ông này ông nói cho kỹ, ông nói là thu hỏi người thầy, có người thầy dạy cái đó gọi là chánh niệm, gọi là quán hơi thở là chánh niệm. Thu hỏi người thầy nào? Thầy Thái Lan, thầy Campuchia, thầy Miến Điện. Hỏi vậy chứ thầy Tây Tạng có không? Nói không, Tây Tạng có dạy cái đó. Quý vị nghĩ sao? Mấy người mà thầy dạy đó, cái đó là chánh niệm, cái đó là chánh pháp, cái đó gọi là chánh niệm hay là không chánh niệm? Chánh niệm hay là không chánh niệm? Jasmine. Ông nói cái đó là niệm. Rồi chánh niệm. Cái đó phải niệm là tôi hỏi niệm, nhưng đều có niệm hay là niệm đó là niệm chánh hay là niệm không chánh. Chánh niệm theo cái lời này nói á, là cái này định nghĩa này á, là chánh niệm là nghĩ tới cái chánh pháp và những cái phụ đạo, phụ hạnh, mà không nghĩ tới những cái tư tưởng khác.
Nó không phải là chánh niệm. Cái pháp mà họ dạy mà cái chánh niệm đó là không phải chánh niệm của chánh pháp. Đó là chánh niệm kẹt. Ngược lại, mình niệm Phật á, là cái Phật á là chánh pháp. Cái mà cái pháp họ dạy quán hơi thở quý vị đó là không phải cái pháp quán hơi thở của Đại Thừa. Cái pháp quán hơi thở Đại Thừa nó khác. Thứ chỉ dạy cái gì thôi. Cái mà cái quán hơi thở chúng tôi dạy á, nó khác cái quán hơi thở họ dạy.
Gì? Tất cả những cái pháp hẳn có chúng hẳn là tận giới định huệ. Cái đó khác nhau, cái đó khác nhau. Ta mà cài cái dùng khác nhau. Ông chánh niệm đó, chánh niệm đó, cái đấy. Nhưng đều cái đơn khác, cái dùng khác. Dùng khác. Cái này là cái tân của cái cắn. Cái lực lần khác. Chánh đạo lần khác nữa. Cái dùng khác. Cái dùng đấy là làm gốc. Khi mà đi mà có gốc rồi, có cái thân rồi á, thì dùng cái niềm nữa là cái điện áp dụng cho cái thân. Hiểu? Khác nhau nhiều lắm. Phật bây giờ không bao giờ lặp lại lời đó. Phật một lời nó không bao giờ lặp lại mà không cần thiệt. Cái câu hỏi này, câu hỏi tôi, cái câu này tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng thắc mắc cái chuyện này lâu rồi. Mà tôi kiếm ra, bây giờ ngày hôm nay tôi mới kiếm ra thôi. Ngưng lại đây.